Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 23 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Không chỉ là một học sinh chăm ngoan học giỏi, em Nguyễn Viết Mạnh Cường, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Túc Duyên, còn là một tấm gương tiêu biểu xứng đáng được biểu dương khen thưởng khi đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công văn số 1109 TLD ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tham gia phòng chống thiên tai và thăm hỏi động viên công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão, chiều ngày 22 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt. Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều nơi công nhân viên chức lao động không thể đến công sở, nơi làm việc. Một số nơi đã có công nhân bị thiệt mạng do hậu quả mưa lũ. Trước tình hình đó, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia với các cơ quan, đơn vị chức năng ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời quan tâm thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình có người bị nạn. Một số công đoàn ngành, địa phương đã kịp thời kêu gọi, quyên góp, ủng hộ công nhân viên chức lao động và người dân vùng lũ. Theo đó, tính đến 15 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 649 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, gạo, nước, lương khô. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt đến hết ngày 25 tháng 10.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên triển khai công văn đến các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung và hộ công nhân viên chức thuộc hộ nghèo khó khăn với mức vận động tối thiểu mỗi người 50.000 đồng. Đến nay, 122 công đoàn trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ủng hộ được trên 220 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên chuyển lên Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, một tháng qua, đồng bào các tỉnh miền Trung phải gồng mình hứng chịu những trận mưa liên tiếp, lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Trong chương trình phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ được tỉnh ta tổ chức mới đây, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh. Các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày vừa qua. Đồng chí kêu gọi toàn thể người dân tỉnh Thái Nguyên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành đoàn thể toàn dân cùng chung tay ủng hộ bà con vùng lũ, nhanh chóng chuyển nguồn kinh phí vận động được chia sẻ khó khăn kịp thời tới đồng bào các tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, các cơ quan đoàn thể của tỉnh nhanh chóng kêu gọi các cán bộ, hội viên và các cơ sở hội bằng khả năng của mình kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung. Ngày 19 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng có văn bản gửi các tỉnh miền Trung về việc phối hợp thực hiện hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, mỗi tỉnh 200 triệu đồng, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế 300 triệu đồng. Cùng chung tinh thần đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ trên địa bàn chung tay ủng hộ nguồn lực, lương thực, thuốc men để giúp đồng bào miền Trung. Và ngay trong buổi tiếp nhận hỗ trợ vào chiều 20 tháng 10, hội đã tiếp nhận từ 10 đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 6,5 tấn gạo, 100 thùng mì tôm và tiền mặt, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Cổn, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ, được chung tay, đồng lòng cùng chữ thập đỏ tỉnh, cũng như toàn xã hội ứng cứu tương trợ kịp thời cho nhân dân vùng lũ, chúng tôi coi đó là trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục vận động hội thành viên hỗ trợ cho bà con trong thời gian tới. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh cho biết, sau đợt nước rút sẽ kết nối với Hội chữ thập đỏ các địa phương, vùng bão, trực tiếp chuyển hàng hóa trên đến tận tay người dân bị thiệt hại. Cùng thời gian này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh chung tay đóng góp hướng về miền Trung. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết, sau 3 ngày phát động, Ban trị sự đã tiếp nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của trên 200 ngôi chùa, hàng nghìn tăng ni Phật tử trên địa bàn tham gia giúp đỡ với hàng trăm tấn gạo, tiền mặt, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Ban sẽ tổ chức thành 2 đoàn đến tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị vào ngày 28 tháng 10 tới để tặng khoảng 10.000 suất quà, 6.000 chiếc bánh chưng cho đồng bào các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Tỉnh đoàn vận động mỗi đoàn viên, hội viên, mỗi cơ sở đoàn, hội đội, câu lạc bộ, tổ đội nhóm tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, thương người như thể thương thân, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung. Chưa đầy một ngày, tỉnh đoàn đã kêu gọi ủng hộ được 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển cho đoàn thanh niên các tỉnh vùng lũ để có sự hỗ trợ phù hợp nhất cho nhân dân các tỉnh. Không chỉ có các cơ quan đoàn thể, thông qua các trang mạng xã hội, rất nhiều cá nhân tổ chức, câu lạc bộ từ thiện liên tục đăng những thông tin kêu gọi kết nối với những nhà hảo tâm để có nhiều chuyến cứu trợ đến đồng bào miền Trung. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, nhóm thiện nguyện thành phố Thái Nguyên thông tin. Mấy ngày nay theo dõi thấy hình ảnh người dân miền Trung lũ lụt, chúng tôi không khỏi xót xa. Để chia sẻ phần nào khó khăn đó, chúng tôi đã vận động người thân bạn bè được 500 suất quà để vào tận nơi trao cho bà con huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế và huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Theo dự báo, thời gian tới các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm. Nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất vẫn tiếp tục diễn tiến khu vực này. Thế mới thấy, trong lũ dữ, tình người càng lan tỏa mạnh mẽ, ấm áp hơn. Chính vì vậy, sau mưa lũ, việc khắc phục hậu quả của các địa phương còn nhiều khó khăn. Do đó, người dân nơi đây rất cần sự chi viện từ hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 22 tháng 10, Hội khuyến học xã Sơn Cẩm tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2020, tổng kết công tác khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng năm 2020. Hội khuyến học xã Sơn Cẩm hiện có 30 chi hội với trên 6.800 hội viên. Trong giai đoạn 2016-2020, thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực học tập, duy trì tốt các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến năm 2020, toàn xã có 81% gia đình học tập, 83% dòng họ học tập, 75% cộng đồng học tập và 100% đơn vị học tập. Qua 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, toàn xã có trên 14.000 lượt gia đình học tập, 148 hộ gia đình học tập tiêu biểu và 16 gia đình tiêu biểu xuất sắc được Ủy ban nhân dân xã tuyên dương khen thưởng. Giai đoạn 2016-2020, Hội khuyến học, chi hội xóm, dòng họ và các chi hội nhà trường trên địa bàn xã đã phối hợp tặng gần 720 suất học bổng tiếp sức em đến trường với tổng số tiền 148 triệu đồng, v.v. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập, phấn đấu 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, trên 85% dòng họ đạt dòng họ học tập, 80% cộng đồng đạt cộng đồng học tập và 100% đơn vị đạt đơn vị học tập, nâng cao chất lượng hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài cũng như triển khai có hiệu quả các nội dung của đề án, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội khuyến học xã đã tuyên dương khen thưởng 10 hộ gia đình tiêu biểu, 10 chi hội khuyến học đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020, tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Ngày 22 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Thân Thị Tâm và ông Đặng Thanh Hiền sinh sống tại xóm Già. Gia đình bà Tâm là hộ nghèo, ông Hiền chồng bà ốm liệt giường từ nhiều năm nay và vừa qua đời do sức khỏe yếu. Hiện bà Tâm không có thu nhập, sống dựa vào con trai út cũng không có việc làm ổn định. Ngôi nhà cũ của gia đình bà được xây dựng từ năm 1984 đã xuống cấp và không còn an toàn để ở. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã vận động các cấp, các ngành hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình bà. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích sử dụng 100m², tổng giá trị trên 160 triệu đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình tích góp và anh em họ hàng, bà con trong xóm hỗ trợ nguyên liệu và ngày công. Cũng trong ngày 22 tháng 10, tại xóm Già, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm tặng quà cho hộ gia đình bà Ngô Minh Ngọ là hộ nghèo, người có công. Bà Ngọ hiện đã 74 tuổi, sống một mình, không có lương, chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước.
Tối ngày 22 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường Tân Long tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát đại đoàn kết, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hướng tới ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11. Chương trình thu hút trên 300 diễn viên đến từ 10 tổ dân phố trên địa bàn tham gia biểu diễn 21 tiết mục văn nghệ đặc sắc ở các thể loại: tốc ca, múa, đồng ca, võ dưỡng sinh, vũ điệu tango. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc Việt Nam, ca ngợi con người, mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về trang phục và đạo cụ biểu diễn, thu hút sự chú ý của người xem như màn hát múa Đoàn kết, Đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp biểu diễn, múa đất nước ngàn năm vọng mãi do Ban công tác Mặt trận số 7 biểu diễn, vũ điệu rumba do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường biểu diễn, vân vân. Liên hoan không chỉ là dịp giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường Tân Long mà còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân bền chặt giữa các tổ dân phố, qua đó góp phần đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một học sinh chăm ngoan học giỏi, em Nguyễn Viết Mạnh Cường, học sinh lớp 7A2, trường trung học cơ sở Thúc Duyên còn là một tấm gương tiêu biểu xứng đáng được biểu dương khen thưởng khi đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trong dáng vẻ rụt rè, cậu học sinh Nguyễn Viết Mạnh Cường ngượng ngùng chia sẻ về câu chuyện mà bản thân đã giúp đỡ người khác tìm lại đồ đánh mất. Theo như em kể lại, ngày 2 tháng 10 năm 2020, trên đường đi học về, em nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Lôi Đình Quốc, có địa chỉ tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, cùng một số tiền mặt lớn. Em lập tức mang chiếc ví đến trụ sở công an phường Túc Duyên trình báo. Nhờ lòng tốt của em mà ông Lôi Đình Quốc, chủ nhân của chiếc ví, đã được nhận lại tài sản không may bị rơi. Ông Quốc chia sẻ.
Trên đường đi công tác, không may tôi đánh rơi một cái ví tiền. Tôi nghĩ là sẽ không có cơ hội để chặt, để tìm lại. Nhưng mà phải nói là được công an phường thông báo là tôi đến nhận lại cái ví và cháu bé ở trường Túc Duyên. Đây là những, tôi thấy là một cái đối với các cháu ở Tuyên Viễn thì cao đẹp. Cảm ơn nhà trường đã dạy dỗ những cháu học sinh.
Em Nguyễn Viết Mạnh Cường cho biết thêm, nhờ những kiến thức và kỹ năng cần thiết em học được từ trong nhà trường, em đã vận dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống. Điều này khiến em cảm thấy rất vui vì bản thân mình đã làm được một điều có nghĩa để giúp đỡ người khác, cho dù đó chỉ là một hành động nhỏ. Bản thân em luôn nghĩ, hiện tại mình giúp người khác, mai kia không may gặp khó khăn, ắt sẽ có người giúp mình.
Nhặt được chiếc ví, mới đầu em chưa biết xử lý như thế nào. Nhưng sau khi nhớ lại những gì thầy cô đã dạy, em đã quyết định báo ban giám hiệu nhà trường rồi trình báo với công an phường Túc Duyên để mong tìm lại được người đã đánh mất. Bởi vì em nghĩ là những gì có trong ví đều là những thứ quan trọng.
Khi được hỏi về hành động của mình, Cường chia sẻ, gần đây cháu được nghe kể về nhiều tấm gương các anh chị học sinh dũng cảm cứu người, hoặc khi nhặt được số tiền lớn đều chẳng người đánh mất, nên chúng cháu học theo. Đây cũng là điều mà cháu luôn được bố mẹ, thầy cô căn dặn, phải trở thành người trung thực, thật thà. Qua tìm hiểu được biết, bố mẹ Cường đi làm ăn xa, ít khi về nhà, từ bé em ở với ông bà ngoại. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng em vẫn cố gắng học tập, rèn luyện, được bạn bè và thầy cô yêu quý. Hàng năm, em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Cô Nguyễn Thị Liễu, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Em Cường là một tấm gương sáng, tuy là gia đình khó khăn nhưng mà em vẫn thực hiện tốt cái lề lép và cũng như là cái phong trào nói lời hay, làm việc tốt, và em đã thực hiện được một việc làm rất là có ích và là tấm gương để cho các bạn học sinh noi theo.
Ngày sau câu chuyện của em học sinh Nguyễn Viết Mạnh Cường được lan tỏa, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Túc Duyên xác minh sự việc và đã tổ chức tuyên dương em trước toàn trường vào buổi chào cờ đầu tuần để khuyến khích học sinh toàn trường học tập và noi theo tấm gương em. Cô giáo Đặng Huyền Nga, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em Cường là một tấm gương tiêu biểu cho phong trào nói lời hay, làm việc tốt đã được phát động tại liên đội trong nhiều năm qua. Thông qua việc làm của em Cường cũng giúp liên đội và nhà trường có những hướng tích cực hơn để giúp cho phong trào được phát triển và nhân rộng trong toàn liên đội và trong lan tỏa trong cộng đồng.
Có thể nói, hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của em Cường đã góp phần lan tỏa phong trào thi đua, người tốt, việc tốt trong toàn trường. Đây là một trong những hành động xứng đáng được biểu dương và nhân rộng.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới.
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn, tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện một bước cơ bản, vai trò của pháp luật và thực thi pháp luật ngày càng được chú trọng trong tổ chức và hoạt động của nhà nước và đời sống xã hội. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rõ hơn và có chuyển biến tích cực. Bộ máy nhà nước bước đầu được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế. Hoạt động của Quốc hội trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng cao. Vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được thể hiện rõ. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới. Hoạt động của Chính phủ và các bộ ngành chủ động, tích cực, tập trung hơn vào quản lý, điều hành vĩ mô, tháo gỡ các rào cản, phục vụ hỗ trợ phát triển. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên một số lĩnh vực có bước đột phá. Tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn. Chất lượng hoạt động có tiến bộ, bảo vệ tốt hơn lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, quan tâm xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn, khẩn trương triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ rệt. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Góp phần nâng cao vị thế, cầm quyền, khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng, kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng. bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn đảng và mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng đảng về tư tưởng được tăng cường, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo chỉ đạo tập trung. Chuyển biến tích cực, nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong đảng, đồng thuận trong xã hội. Tư duy lý luận của đảng có bước phát triển, hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển. Công tác xây dựng đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm. Việc triển khai chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ ngày càng cao, càng phải gương mẫu. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tập trung kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có sự chuyển biến tích cực rõ nét. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, được đổi mới mạnh mẽ, đạt một số kết quả quan trọng. Việc chống chạy chức chạy quyền được coi trọng, có chuyển biến. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn. Ra soát sửa đổi bổ sung các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế. Giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế, cơ cấu lại, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chỉ đạo quyết liệt tập trung công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ngăn chặn đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực hiệu quả, nhất là ở cấp trung ương. Hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường, ngày càng siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục nâng cao nhận thức về đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền gắn với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết của đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng đảng. Công tác phòng chống tham nhũng được lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Phương thức lãnh đạo của đảng tiếp tục được đổi mới, ban hành và thực hiện nhiều quy định bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng, đề cao nguyên tắc pháp quyền, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đổi mới cách học tập, quán triệt nghị quyết, coi trọng việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở có bước tiến bộ. Coi trọng việc phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Tổng quát lại, trong nhiệm kỳ Đại hội 12, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Trong những năm 2016-2019, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống. Sự thống nhất phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt trong năm 2020, đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội và sự phát triển của đất nước. Do phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City @gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2020, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp. Căn cứ luật điện lực đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, căn cứ thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định điều kiện trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện của Bộ Công Thương, căn cứ hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa hai bên. Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo xin được tạm ngừng cấp điện cho quý khách hàng tại địa điểm mua điện, phường Trưng Vương, đường dây 474E6.4. Lý do ngừng cấp điện: sửa chữa đường dây hạ thế. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến đóng điện: từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2020. Đề nghị quý khách hàng thông cảm và có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên. Nếu có vấn đề gì cần hỏi, xin quý khách hàng liên hệ với số điện thoại 02083-751-752. Xin trân trọng cảm ơn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Chị, vợ chồng em đang phân vân không biết nên mua xe máy hay điều hòa máy giặt. Xe mới đi lại tiện hơn, còn điều hòa và máy giặt thì tốt cho cuộc sống.
Sao em không mua hết đi? Có sức khỏe, công việc mới tốt được chứ.
Em cũng muốn, nhưng không đủ tiền chị ạ.
Ui, em đến ngân hàng SeaBank đi. Chị vừa đến SeaBank vay vốn kinh doanh. Ngân hàng SeaBank đang triển khai sản phẩm SeaWoman dành cho các chị em là hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Mình được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình luôn em ạ.
Nhưng thủ tục có phức tạp không chị?
Ui, đã đến SeaBank thì thủ tục siêu nhanh, hồ sơ đơn giản, tích hợp cả dịch vụ mở tài khoản, internet banking nữa em ạ.
Tuyệt thật. Em cần vay khoảng 50 triệu, liệu có được không nhỉ?
Được hết em ạ. Số tiền hỗ trợ vay lên đến 100 triệu, thời gian vay tối đa thì 48 tháng, không cần tài sản đảm bảo, lãi suất cạnh tranh, trả nợ linh hoạt.
Em vui quá. Thế phải đến ngân hàng SeaBank thôi chị ơi.
Đến SeaBank gần nhất hoặc gọi 1900 555 587 để được tư vấn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!